SBS Việt ngữ.
Vâng, xin kính chào bác sĩ Nguyễn Anh. Chúng tôi được biết là hồi cuối tháng 4 vừa qua, cộng đồng người Việt tự do Tây Úc đã khánh thành một công viên mang một cái tên rất là đặc biệt là Công viên Hòa Bình tại thành phố Wanneroo, và đây là một cái niềm tự hào của cộng đồng người Việt Tây Úc. Thì trước tiên xin bác sĩ cho biết tại sao lại có công viên này?
Dạ, thứ nhất là lúc cách đây 2 năm khi Cộng sản Việt Nam hủy bỏ ngày lễ Long Tân tại Sài Gòn, thì tôi có gặp bà thị trưởng của vùng Wanneroo tên là bà Tracy Roberts để trình bày về cái chuyện này. Thì bà ấy nói rằng nếu họ không cho làm ở Sài Gòn thì chúng ta làm ở đây. Đó là cái ý niệm của bà. Và đồng thời sau đó thì bà ấy và một người counselor nữa là ông Dominic Zappa, là hai người rất là ủng hộ cộng đồng Việt Nam. Thì họ có một cái ý nghĩa rằng cái vùng này có rất nhiều người Việt Nam ở đây, tại sao chúng ta không lập một cái công viên để tưởng niệm cuộc chiến Việt Nam, mà đặc biệt là tưởng niệm cái trận đánh Long Tân. Vì sau một thời gian, theo như trên thế giới người ta cái phong trào chung là hết chiến tranh thì chúng ta có hòa bình, chẳng hạn như bên Nhật sau khi bom nguyên tử thả xuống Hiroshima thì người Nhật có dựng một cái công viên gọi là Công viên Hòa Bình Hiroshima. Đó thì tại sao chúng ta không làm ở đây? Thì với cái ý niệm đó thì họ mời tôi làm trong ủy ban đi tiên phong để xây dựng cái công viên đó. Và chúng tôi họp hành và ra những cái gặp các người nghệ sĩ để cho họ biết là mình làm như vậy. Thì sau 2 năm mà chúng ta chọn được cái kiểu, và ngày 29 tháng 4 vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày tháng 4 đen, thì cũng khánh thành luôn cái công viên để tưởng niệm cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt là trận đánh Long Tân. Và cái công viên nó được đặt tên là Công viên Hòa Bình, tiếng Anh là Peace Park, đó là Công viên Hòa Bình in memory of the Long Tân Battle, đó là cái tên của họ.
Vâng, chúng tôi được biết đây là một cái niềm tự hào của cộng đồng người Việt Tây Úc. Thì xin bác sĩ cho biết ý nghĩa của công viên này là như thế nào mà cộng đồng mình lại cho rằng đây là niềm tự hào của cộng đồng, thưa bác sĩ?
Dạ, thứ nhất là cái tượng đài đó, nó có hai cái tấm panel bằng kim loại, một tấm màu trắng và một tấm màu rustic. Thì hai tấm đó đã tượng trưng cho nước Việt và nước Úc. Có hai hình người lính cut off, tức là cách hai khoảng trống. Và cái hình cut off là tượng trưng cho quá khứ, cho cái memory. Tại nếu mình làm bằng tượng đồng thì nó là hình ảnh của hiện tại. Họ làm bằng cái tượng cắt rỗng đi như vậy thì mặt trời nó mọc phía sau, nó sẽ sáng rực lên như một cái ánh đèn rất là đẹp. Trên đầu của cái tượng đài đó là một cái hình hoa sen tượng trưng cho cái tinh khiết cái nền văn hóa Việt Nam. Và trong cái đó lại có ẩn một cái cây thánh giá. Cái thánh giá đó là cây thánh giá ở trên cái nấm mộ tại Long Tân. Cộng sản Việt Nam trả lại cho camera cái thánh giá đó để xóa bỏ cái lịch sử đó đi. Thì trong cái bức tượng của chúng ta nó có ẩn cái hình thánh giá trong đó. Thì đó là cái mô hình mà cuối cùng thì ủy ban xây dựng chọn là cái người nghệ sĩ vào chung kết. Thì xây dựng cái đó tốn khoảng gần 300.000 đô la. Thì cao sầu họ bỏ tiền ra và cựu chiến binh bỏ tiền, cộng đồng Việt Nam mình không cần phải bỏ tiền, nhưng mà nó lại mang cái tên Công viên Hòa Bình của Việt Nam mình. Thì đó là cái mà cộng đồng Tây Úc rất là hãnh diện. Bữa khai mạc đó có rất nhiều quan khách của Quốc hội xuống, và cả federal cũng như state cũng như là local, và khoảng 30 người chính trị gia xuống, và dân Việt Nam mình vào khoảng 350 người. Thì đó là một cái điểm son và cũng là điểm rất là tự hào chung cho toàn thể cái cộng đồng bên Tây Úc chúng tôi.
Vâng, vậy công viên này có ý nghĩa gì đối với người Úc, cư dân địa phương ở đó, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, công viên này nó mang một tính cách lịch sử và giáo dục, tức là những cái hệ thanh niên, các em nhỏ sẽ đến đó để mà nhìn lại được cái sự hy sinh của ông cha mình, nhìn lại được cái sự khó khăn trong cuộc chiến và sự tham gia của người Úc bảo vệ cái miền Nam tự do. Thì công viên nó có 3 cái cột cờ, một cái cột cờ Úc, một cột cờ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ, và một cái cờ của tiểu bang của cao sầu của họ. Thì đó là cái nơi nhìn và rất là linh thiêng. Thì đó là cái nơi để cho người dân đến đó để chiêm ngưỡng và reflect, để cảm ơn những người đã đi trước mình vì đã tham gia vào cuộc chiến để mang lại hòa bình.
Đó là ý nghĩa của công viên đối với cư dân địa phương người Úc mà cả cộng đồng người Việt tự do ở Tây Úc. Thưa như vậy, sắp tới đây thì cộng đồng Tây Úc có kế hoạch gì tương tự trong tương lai không ạ?
Về phương diện tương tự như vậy thì chúng tôi cũng chưa có dự định gì là chắc chắn lắm. Và cách đây khoảng 4 năm thì chúng tôi khánh thành công viên thuyền nhân Việt Nam tri ân nước Úc thì đã xong rồi. Đây là cái công trình thứ nhì của ban chấp hành chúng tôi trong vòng mấy năm nay. Còn tương lai nữa thì mình còn lo chuẩn bị cái đại hội toàn quốc vào tháng 6 tới đây nên chúng tôi chưa có ý nghĩa gì.
Nhân nhắc đến công viên thuyền nhân tại Tây Úc thì xin bác sĩ nhắc lại sơ lược về lịch sử cũng như là ý nghĩa của công viên này ạ.
Vâng, công viên này đó là công viên mang tên là công viên thuyền nhân tri ân nước Úc. Thì nó có cái hình trống đồng là cái tượng trưng cho nền văn minh Việt Nam của mình, và trên đó có một cái lượn sóng cao vào khoảng 4 thước bằng stainless steel, trên đó có một cái thuyền nhỏ bé của Việt Nam. Thì cái ý nghĩa của nó là cái về Việt Nam đã vượt qua sóng biển để đến đây, đồng thời cái đợt sóng nó cũng giống như cái bàn tay của nước Úc để nâng đỡ và thu nhận người Việt Nam vào đất Úc. Thì cái công viên đó nó có một con đường nhỏ đi đến một cái gốc cây rất là lớn, dưới nó có nhiều cái ghế đá nhỏ bằng limestone. Thật ra nó chỉ là cái limestone block thôi, nhưng trên đó có khắc những cái tên của những người mà đã chết trên biển mà nhà gia đình họ muốn. Thì về phương diện nghệ thuật đó, cái gốc cây đó và những cái ghế vòng tròn đó tượng cho một cái nghĩa trang của những người Việt đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Thì công viên đó thì chúng tôi khánh thành năm 2013, cuối năm 2013, và nó nằm ngay trong thành phố. Và cái thuyền nó quay hướng từ Bắc xuống Nam, nó đi đúng cái con đường đó, nó có ý nghĩa của nó là chúng ta vượt biên từ nước Việt Nam đi tọa xuống phía Nam các nước ở dưới này.
Vâng, đó là những điều mà giới trẻ sau này có thể học hỏi được qua việc tìm hiểu từ công viên thuyền nhân của cộng đồng người Việt tự do Tây Úc. Bác sĩ cũng vừa nhắc đến Đại hội Cộng đồng người Việt tự do Liên bang sắp diễn ra tại Tây Úc vào tháng 6 này. Xin bác sĩ nhắc lại thời gian, địa điểm cũng như là ý nghĩa của đại hội ạ.
Vâng, đại hội năm nay thì đặc biệt là các đại biểu của toàn các tiểu bang, gồm có 7 tiểu bang cộng với Tây Úc là 8 cái chi nhánh, sẽ về đây, và tổng số người tham dự là hơn 80 người. Đó là một cái kỷ lục từ nào đến giờ. Thứ nhì nữa là đêm đầu tiên thì chúng tôi khai mạc trong Quốc hội. Thì khi mà tôi viết thư cho Quốc hội đánh tiếng là chúng tôi muốn được Quốc hội cho để mở cái ngày lễ, ngày opening, thì ông Thủ Hiến cũng như là Speaker và các Minister đều rất là hào hứng. Họ nói đây là một cái chuyện lớn của người Việt Nam, thì chính giới phải có nhiệm vụ mở vòng tay để đón nhận những cái hoạt động lớn như thế này, và họ lập tức họ chấp nhận liền tức khắc. Thì đó là cái điểm mà mình rất là vui mừng. Còn hai ngày hôm sau là ngày mùng 9 và mùng 10 thì tổ chức tại Kundu, là chỗ mà công viên Hòa Bình đó. Thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, và cũng điều may cho chúng tôi là Đồng Hương ở đây đó, họ đã nói rằng các đại biểu đến thì họ sẵn sàng đón tiếp ở nhà họ chứ đừng đi ra khách sạn. Thì đó là cái điều mà chúng tôi, họ rất là hào hứng, là vì đây là chuyện chung của mọi người. Các đại biểu từ xa đến, đừng có để họ ở khách sạn nói nhạt nhẽo, họ ở với mình, họ chia sẻ được với mình, họ và đi được vào lòng dân ở đây. Thì đó là cái điểm chúng tôi rất là happy. Đồng thời có rất nhiều người, họ có lunch bar, họ biết nấu ăn, họ đã tình nguyện nấu ăn cho suốt hai ngày hôm đó. Đồng thời chúng tôi mở một cái đại nhạc hội vào tối thứ bảy để đón chào các đại biểu, đồng thời cũng là để gây quỹ chung cho ban chấp hành cộng đồng ở dưới này có phương tiện để hoạt động để giúp Đồng Hương. Đó, thì hai ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng tôi không có mở cửa cho public đến để mà đóng góp. Chúng tôi ai đến để dự thính chúng tôi rất là hoan nghênh. Nếu ai có muốn ý kiến cho đại biểu thì cứ việc viết cho cái người đại diện cái tiểu bang của mình để những người đó đứng ra nói. Chứ mình không có quyền đứng lên phát biểu tại chỗ, tại vì thời giờ chúng tôi rất là eo hẹp á. Các đại biểu ở mọi nơi về để trình bày những thành quả, những khó khăn, đồng thời trao đổi với nhau những kinh nghiệm để sao cho cái sự đóng góp của người Việt chúng ta tại nước Úc ngày càng có giá trị. Đó là cái mục đích duy nhất của cộng đồng người Việt khi họp hành như vậy.
Vâng, ông có nhắc đến Đêm Văn Nghệ vào tối thứ Bảy 9 tháng 6. Để chào mừng đại hội mà cũng là để gây quỹ cho cộng đồng người Việt tự do Tây Úc. Xin cho biết chương trình của Đêm Văn Nghệ này ạ.
Văn Nghệ đó thì chúng tôi có một cái ban nhạc tên là Ban Nhạc Hy Vọng. Họ đứng ra họ điều hành tất cả những chuyện vui chơi, ca hát. Thì mục đích của họ để cho đồng bào đến để thưởng thức đồng thời biết mặt các đại biểu, đồng thời cũng là để giúp cho cộng đồng có tiền để chúng tôi tiếp tục tổ chức những cái chuyện lớn như là mướn được những nhân viên xã hội trong văn phòng để giúp cho đồng hương trong công chuyện khó khăn hàng ngày. Thứ nhì nữa là tiếp tục duy trì cái hỗ trợ Tết vào cửa miễn phí. Và thứ ba là có tiền để bắn pháo bông. Pháo bông rất là mắc tiền để cho cái sinh hoạt cũng như không khí của hội chợ nó càng ngày càng cao. Năm vừa rồi đó thì Tây Úc của chúng tôi có vào khoảng 22.000 dân, thì cái hội chợ có khoảng 15.000 người đến. Thì đó là hiện tượng rất là lớn và rất là vui và rất là thanh bình, không hề có bất cứ một chuyện gì đáng tiếc xảy ra trong vòng rất nhiều năm nay.
À vâng, chúng tôi muốn hỏi cụ thể nội dung của chương trình có những cái tiết mục gì đặc sắc để mà quý vị có thể mời gọi cộng đồng đến tham dự và gây quỹ ạ? À?
Dạ, cái chương trình mục thì chúng tôi có nhạc, có cổ nhạc, có tân nhạc, có khiêu vũ, và đồng thời chúng tôi có cung cấp thực phẩm ăn miễn phí cho từng người một. Nói chung là văn nghệ thì nó có nhiều mục để nó có thể thỏa mãn được tất cả những sự thưởng thức của đủ các lứa tuổi. Dạ.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh, và cũng xin kính chúc Đại hội Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang sắp tới đây tại Perth, cũng như là buổi văn nghệ để mà giúp gây quỹ cho cộng đồng và chào mừng đại hội của quý vị được thành công tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn tất cả những thính giả của đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.